niệm Phật đường. Mỗi ngày 24 giờ niệm Phật, 2 giờ nghe kinh. Kinh nhất định phải nghe, không nghe kinh không rõ lý. Sau khi rõ lý rồi, tu học mới như pháp, giải hành tương ưng, định tuệ cùng học. Việc chúng ta ngày nay làm là hoàn toàn không có thành tích gì, thật tốt. Có thể nói chúng ta mới chỉ chạm được một chút ở ngoài rìa mà thôi. Nhưng mà khu vực khác chưa có người làm. Chúng ta chịu làm, muốn làm, chịu làm, cần mẫn nỗ lực đang làm. Dùng công đức ấy hồi hướng pháp giới. Hồi hướng này phải có công đức chân thật mới hồi hướng được, nếu không lấy gì mà hồi hướng. Hy vọng các đồng tu chúng ta cùng nhau khích lệ, cùng nhau nỗ lực, quyết định không được giải đãi, quyết định không được phép xem thường. Cái thế giới này càng yên ổn, chúng ta càng phải nỗ lực. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem cảm ứng thiên. Câu thứ 23. Côn trùng thảo mộc do bất khả thương. Hai câu nói này chính là nói yêu thương tất cả mọi vật, từ bi bình đẳng. Côn có nghĩa là nhiều, cũng chính là nói tất cả những loài côn trùng, bò sát lớn nhỏ. Động vật nhỏ còn không muốn làm tổn hại, huống chi động vật lớn. Đây là thật sự nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Ở trong ba loại bố thí, đây là thuộc về bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, trường thọ. Người Trung Quốc nói ngũ phúc có hai loại quả báo này. Cho nên chúng ta nhìn thấy quả thì phải biết tu nhân như thế nào. Người thật sự chịu tu nhân, vì sao nhất định có quả báo tốt? Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Cảm ứng thiên bộ sách này đều là khuyên người tu nhân thiện, đoạn duyên ác. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta khởi tâm động niệm, mọi thứ tạo tác. Nói thật ra, thiện ít, ác nhiều. Ở trong kinh luận, Phật nói với chúng ta phiền não là đứng đầu. là giống như Bách Pháp Minh Môn Luận quy nạp lại nói, phiền não có 26 loại lớn, thiện pháp chỉ có 11 loại. Cho nên tập khí ác của chúng ta quả thật nghiêm trọng hơn so với tập khí thiện rất nhiều. Đối với động vật nhỏ, nhất là như mũi kiến, động vật nhỏ này khi nhìn thấy ở trong vô ý bèn giết hại nó, có lý do hay không vậy? Hoàn toàn không có lý do. Nguyên nhân gì vậy? Tập khí, tập khí ác. Cho nên thánh nhân thế xuất thế gian vì chúng ta bồi dưỡng tâm từ bi. Bắt đầu bồi dưỡng từ đâu vậy? Yêu quý mạng sống của động vật nhỏ. Người học Phật biết đó cũng là một thân mạng. Cái thân nó thọ là nghiệp bất thiện của nó trong đời quá khứ. Nó thọ cái thân nhỏ như vậy. Chúng ta trong đời quá khứ không biết bao nhiêu lần giống như chúng nó vậy. Thân tướng nhỏ hơn nữa, động vật nhỏ hơn nữa, nó cũng là một thần thức. Thì làm sao có thể sát hại? Không những không được sát hại, khiến nó sanh phiền não, chúng ta đều có lỗi lầm. Ngay cả động vật nhỏ này cũng có thức, sao có thể dùng tâm ác đối với người ta? Phật nói cho chúng ta biết, động vật càng nhỏ thì càng đần độn, ngu si. Động vật lớn tánh linh cao một chút, cũng chính là tương đối thông minh một chút. Đây là cách nói thông thường, nhưng trên thực tế chúng ta tư duy thật kỹ, cách nói này rất khó đứng vững được. Bởi vì chúng ta quan sát, kiến cũng rất thông minh. Tổ chức xã hội của chúng rất chặt chẽ, có kiến chúa phân công, biết phân công. Có thể thấy hoàn toàn không phải nó ngu xuẩn. Ở trong côn trùng biết bay, như ong mật, nó cũng có tổ chức, nó có cái xã hội của nó. Sao có thể nói chúng hoàn toàn là ngu si? Những chân tướng sự thật này chúng ta hãy quan sát thật kỹ. Thế gian nhà động vật học chuyên nghiên cứu động vật, sự quan sát của họ tinh tế tỉ mỉ hơn người bình thường. Nghiên cứu động thái đời sống của chúng, từ trong động thái đời sống có thể thể hội được, có thể thể hội được tâm cảnh của chúng. Cho nên nhất định không nên cho rằng giết chúng có lẽ chẳng có quan hệ gì. Chúng rất ngu si, không biết trả thù. ý nghĩ này của chúng ta nghĩ sai rồi. Trong sách xưa có ghi chép, một bạn nhỏ cứu đàn kiến,